Thứ tư là thường tịch quang độ, thứ Gần đây quang độ thì bữa trước mình có nói qua rồi. Đó là tự tự tánh đó, hay là thật tánh, thật tướng đó. Thế bây giờ nói qua về bốn độ này thì trước nhất, trước tiên chúng ta phải nhớ là đây là giáo lý của Thiên Thai Tông. Bởi vì cái quyển sách mà tôi dựa đó giảng đó là A Di Đà Kinh Yếu Giải do ngài Chí Húc. Chí Húc là một vị thánh tăng thời nhà Minh trên tàu. Thì ngài Chí Húc này là thuộc Thiên Thai Tông nhưng mà là một tổ của Tịnh Độ Tông, bởi vì ngài chuyên tu Tịnh Độ. Thành ra những cái giáo lý ngài giải thích ấy, nó dựa vào Thiên Thai Tông. Thì Thiên Thai Tông phân ra làm bốn cõi Tịnh Độ. Chứ đây không bốn cõi Tịnh Độ này, mà nếu mình coi trong các kinh A Di Đà kinh Tịnh Độ mình không có thấy nói về bốn cõi Tịnh Độ này. Nhưng đây là cái giáo lý của Thiên Thai Tông phân ra. Thành ra mỗi khi mà mình gặp mấy cái này mình biết ngay là thuộc về giáo lý của Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông chia ra là có những cái thế giới mà phàm với thánh ở chung với nhau. Ví dụ như cõi mình đây này, Đức Phật sinh ra đời ở đây. Đức Phật là bậc thánh, các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là những bậc thánh A-la-hán, ở chung với mình là những phàm phu. Cho nên phàm thánh đồng cư với nhau, gọi là long xà hỗn tạp, rồng với rắn nó lẫn lộn với nhau. Phàm thánh đồng cư. Nhưng trong cái cõi phàm thánh đồng cư ấy, nó có uế độ và tịnh độ. Uế độ dĩ nhiên ngược lại với tịnh, tịnh là trong sạch, uế là không được trong sạch. Thì uế độ là dựa gì mà nói uế độ? Đó là phiền não. Phiền não đó tức là những cái thấy sai lầm và những cái chấp trước về tình cảm sai lầm, có thể nói là vô minh với tham ái, thúc đẩy ta tạo nghiệp và tạo ra luân hồi. Thì đó là uế độ. Còn nếu bằng trí huệ và bằng cái tâm giải thoát thì thành là tịnh độ. Thì theo như giáo lý của Thiên Thai Tông ấy, thì cực lạc thế giới ấy, thuộc về phàm thánh đồng cư nhưng mà là tịnh độ. Tại vì ở trên cõi tịnh độ đó người phàm sinh lên cũng được, mà bậc Bồ Tát như Quan Âm Thế Chí cũng ở đó, Phổ Hiền cũng sinh về đó. Thành ra đó cũng là phàm thánh đồng cư nhưng mà thuộc về tịnh độ, không phải uế độ. Còn bắt đầu phương tiện hữu dư độ thì đây là một vấn đề trong giáo lý của đạo Phật. Thế thông thường bây giờ mình phải xác định trước tiên mình học giáo lý ở đây không phải là học triết lý đâu nhé. Những gì tôi nói phải là một triết lý, giảng triết lý, nhưng mà là những cái nhận xét, những cái quan sát của mình để cố gắng tìm hiểu, bởi vì mình chưa có được một cái trí huệ siêu việt thấy được chân lý một cách trực tiếp, cho nên mình phải suy luận. Đây nó không phải là triết lý, mình phải suy luận thì mình phải hết sức chú ý và phân tích để thấy rõ được cái nào có lý hay không có lý. Thì đây là theo đạo Phật á, thì đạo Phật đưa tới đâu? Quý vị Phật tử trả lời thử, đạo Phật đưa mình tới đâu? Thế cái chỗ cuối cùng mà đưa tới là đưa tới đâu? Dĩ nhiên mình có thể nói đạo Phật dạy mình làm thiện, nhưng làm thiện phải là cái chỗ để mình tới. Làm thiện rồi để tới đâu? Cái chỗ cuối cùng là giải thoát. Giác ngộ giải thoát. Nhưng mà giải thoát là cái chỗ nào? Niết bàn. Giải thoát sinh tử luân hồi là niết bàn. Vâng, giải thoát sinh tử luân hồi nhưng mà là cái chỗ nào? Là niết bàn. Là niết bàn. Có ai thấy gì khác không? Độ chúng sinh. Có người về cực lạc. Nhưng mà đại đa số là nói là giải thoát. Đại đa số nói giải thoát và niết bàn. Thì cái đó không phải là cái chỗ có thể nói là trong lúc phân biệt ra thì mình phải nói đó không phải là cái chỗ cứu cánh, cái chỗ tới cứu cánh của Đại Thừa Phật Giáo, mà mình đây là Phật tử của Đại Thừa Phật Giáo, nhưng mà mình chỉ biết là cứu cánh là Niết Bàn, đưa đến Niết Bàn thôi, còn ngoài ra có gì nữa mình biết. Có vị là nói tịnh độ, thì tịnh độ là một cái của Đại Thừa Phật Giáo, mình tới tịnh độ. Tại vì sao Đại Thừa Phật Giáo không chỉ tới Niết Bàn? Tới Niết Bàn thì đâu còn từ bi nữa, tới Niết Bàn thì đâu còn độ sinh nữa. Tại vì Niết Bàn là gì? Ai biết Niết Bàn là gì không? Hả? Không có luân hồi, không có sinh tử. Vâng, thì không có sinh tử, không có sinh tử. Mà sinh tử là gì? Vâng, thì đúng. Bây giờ cứ tạm nói Niết Bàn là không có sinh tử ha. Niết Bàn là không có sinh tử, tức là không có sinh nữa, không có sinh nữa, thành ra không có tử, tức là không có sinh ra đời thì em không có chết, vậy là Niết Bàn. Thế là Niết Bàn là không có sinh nữa. Vậy thì Niết Bàn đó là ở chỗ nào, nó ra làm sao? Dạ, không thể diễn tả được. Rồi bây giờ tôi bây giờ nó không có gì hết, bây giờ tôi hỏi như vậy này: Niết Bàn có đất không? Niết Bàn có trời không? Niết Bàn có nhà cửa không? Niết Bàn có cây cối không? Có. Không có đất thì sao có cây cối? Biết dạ, thì tớ biết không, nhưng mà có cái đó có xác định, có đức và có xác định. Niết Bàn có người không? Dạ. Thưa bác, dạ sâu cái này nói Niết Bàn là nói chính xác Niết Bàn, cái đó là mình nói thêm một cái lý khác rồi. Niết Bàn có người không? Niết Bàn có loài vật không? Niết Bàn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Có mấy cái đó sao là Niết Bàn được? Niết Bàn có cõi trời không? Niết Bàn có Phật không? Không có người sao có Phật? Người khác, Phật khác. Bây giờ nếu Niết Bàn có hữu tình không, có chúng sinh hữu tình không? Không, vậy sao có Phật? Tức là không có Phật, không có Bồ Tát, không có gì hết. Niết Bàn như thế, không có gì hết, đúng như bác nói nãy. Mà không có gì hết, không có gì hết thì mới không có sinh. Mà thành ra không có tử, cho nên gọi là bất tử. Bất tử đây thì gì, là không có sinh thôi, tức là không có gì hết. Vậy thì Niết Bàn là nói thì mình nghe thì dễ hiểu lầm thôi, nhưng mà thực sự là không có gì hết. Có danh từ Đức Phật đặt ra, nhưng mà danh từ Đức Phật đặt ra là ở cõi này. Dạ. Vâng. Nhưng mà cái danh từ đó là nó dùng để cho mình dùng thôi, chứ ở trong Niết Bàn nó không có danh từ. Danh từ Niết Bàn cũng không có luôn. Thành ra ở nơi Niết Bàn là một cái chỗ không có gì hết. Có tâm không? Bây giờ nó không có người, nó không có cảnh sắc, nó không có gì hết, nó có đất, nó có trời, có tâm không? Không có tâm. Không có tâm luôn. Không có tâm luôn. Bởi vì có tâm là có hữu tình đó, tình đó là tâm đó. Tại vì có những cái cõi, thí dụ cõi vô sắc đó, người ta tu vô sắc định đó, trên đó người ta đâu có sắc tướng, cũng không có cảnh giới nữa. nhưng mà nó vẫn có chúng sinh, nó có hữu tình, nó sống bằng tâm. Thế là Niết Bàn cũng không có tâm luôn. Thành ra Niết Bàn được gọi là tịch diệt. Tịch diệt tức là diệt một cách hết trơn. Đức Phật thường ví dụ như là cái lửa mà khi mà nó hết củi rồi đó thì nó tắt. Nó tắt, biết nó về đâu, không có chuyện mà cái lửa nó về đâu hết á, nó tịch diệt. Thì Niết Bàn là như vậy. Niết Bàn đó để dành cho cái nghĩa mà mình kêu là giải thoát á. Bởi vì theo cái Đức Phật thì bằng mọi cách đều là luân hồi, phải có sinh thì phải có tử. Thành ra dù bây giờ mình có tạo ra, tức là mình có tạo ra một cái tình trạng nó hay đến mấy đi chăng nữa, nhưng một khi nó đã được tạo ra, tức là có sinh nó sẽ có diệt. Thành ra vì vậy nếu mà mình có tu hành mà mình nhập thiền định hay này nọ gì đó, rồi mình sinh, tức là mình sinh vào những cái cảnh thiền định, thì mình đã có sinh, dù cái cảnh nó an lạc và nó kéo dài trong thời gian rất lâu, nhưng rồi nó cũng diệt. Thành ra vì vậy hết có sinh là có tử. Thành ra kết luận lại cái Niết Bàn thực sự là không có sinh nữa thì không có tử nữa. Thành ra không chịu cái định luật luân hồi, như vậy gọi là thoát khỏi luân hồi. Thì cái như thế gọi là Niết Bàn. Thế thì khi mà Đức Phật dạy cái giáo lý cho các vị thanh văn, thì Đức Phật dạy cái giáo lý Niết Bàn đó. Tại vì chúng ta nhớ điều là hồi đó cái người tu rất nhiều, mà họ tu rất là khổ hạnh. Người cư sĩ Đức Phật không có dạy những cái giáo lý đó. Đức Phật rất ít tiếp xúc với cư sĩ, và nếu có gặp cư sĩ đi nữa thì cũng tìm cách thuyết phục để cư sĩ có xuất ra, tức là bỏ đi theo cái con đường đạo rồi mới dạy cái giáo lý Niết Bàn đó. Thế còn nếu cư sĩ mà cứ lắc đầu không chịu xuất ra, Đức Phật không có dạy giáo lý đó. Không có tứ niệm xứ, không có quán bất tịnh hay là quán hơi thở, không có gì, Đức Phật không có dạy cái đó cho cư sĩ. Cái đó dành cho người đi tìm Niết Bàn. Chính vì vậy mà cái giáo lý đó kêu là giáo lý, mình gọi là giáo lý tiểu thừa. Giáo lý đó là để đi đến cái chỗ giải thoát đau khổ, tức là không có sinh tử. Bởi vì chính cái tử là cái đau khổ căn bản nhất, mà nếu có sinh tất có tử. Bây giờ mình công phu của mình tu hành trong một đời 50-60 năm, cái mình sinh lên một cái cõi trời, mình hưởng an lạc ấy, nó hết, cái mình mất tất cả cái đó. Khi cái phước báo nó hết, mình chết, mất hết tất cả những cái đó đi. Thành ra vì vậy cho nên cái kết luận lại mà không những mất hết mà còn luân hồi trở lại nữa. Cho nên tất cả cái đó là khổ đau, và làm sao đừng có sinh nữa thì lúc bây giờ là giải thoát. Thì giải thoát như vậy không có cảnh giới, không có tâm thức, không có gì hết. Thì khi mà một vị A-la-hán chứng quả A-la-hán, có nghĩa là chứng quả vô sinh á, tức là vị đó chắc chắn sẽ được Niết Bàn sau khi bỏ cái thân nó đi. Bỏ cái thân nó đi rồi không có sinh lại, không có lấy một cái thân nào khác nữa, không đi tái sinh, không vào bụng mẹ, một bà mẹ nào đó để lại sinh ra, mà cũng không hóa sinh lên một cõi trời nào hết, để rồi lại cũng chết đi. Lúc đó kêu là nhập vào vô dư Niết Bàn. Thì theo như giáo lý tiểu thừa như vậy á, là Niết Bàn chấm dứt, là Niết Bàn là cái chỗ mà Phật pháp đưa mình đến cái chỗ đó là hết rồi, không có thể đi đến đâu được, không thể có cái gì hơn được nữa. Nhưng mà Đại thừa Phật giáo không có chấp nhận như vậy. Đại thừa Phật giáo bảo không, cái Niết Bàn nó không phải là chấm dứt, và nhiều khi nó theo như Đại thừa nó chưa phải là chân thật Niết Bàn. Theo như trong kinh Pháp Hoa thì cái đó là một cái hóa thành, tức là Đức Phật thấy ta đi mệt quá, như là một người dẫn đường đi mà thấy những người đi nó mệt quá rồi, người đó mới tạo ra một cái thành giả, ở trong đó có những sự an vui êm đềm hưởng thụ này nọ đấy, cho những cái người đi đường nó nghỉ ngơi, nó thấy cảm thấy như là mình đến nơi an lạc đủ thứ. Nhưng mà sau đó khỏe khoắn rồi thì bảo còn tiếp nữa. Thì đó là mình học giáo lý Đại thừa nó rất là phức tạp để mình hiểu và phân biệt được những cái đó, những cái nghĩa đó. Thì bây giờ nếu mà đối với này Phật giáo Đại thừa, và cái gì nó làm cho mình còn để mình đi tái sinh nữa, cái gì nó còn đó, thì thông thường nhìn theo tiểu thừa Phật giáo ấy, thì đó là cái phiền não, là cái sót lại những cái ái và những cái ta, nó chưa có diệt được, nó chưa nhổ hết cái gốc rễ tham sân si. Thế cho nên cái gốc nó còn đó thì cái phước báo mà nó hưởng ở trên mình tu thiền chẳng hạn, những vị họ tu thiền định để sinh vào tứ thiền và lại tứ định á, họ cũng như là dùng đá mà ép cỏ thôi, bởi vì cái gốc họ không có nhổ được. Thế cho nên một ngày nào, một cái cơ hội nào, nhân duyên nào mà cái đá nó mòn đi hay là ai lấy nó mất đi thì cỏ nó lại sinh lên. Thành ra vì vậy cho nên mình dùng cái năng lực của mình á, mình chế ngự tất cả cái tâm bất thiện mình đi, thì mình vào cảnh giới an lạc. Nhưng mà khi mình được hưởng hết cái đó thì những cái tâm bất thiện hồi xưa nó lại phát sinh. Thành ra nó có luân hồi là như vậy. Thì bây giờ trong giáo lý của tiểu thừa nói là các vị A-la-hán là nhổ hết tham sân si rồi, thế cho nên không còn tái sinh nữa. Thì cái điều này Đại thừa Phật giáo công nhận. Nhưng mà Đại thừa Phật giáo bảo nhưng mà nó có nhiều cái mà A-la-hán chưa có tận. A-la-hán chưa tận, thành ra cái đó là cái gì đây? Đó thứ nhất là trí huệ. Tại sao mà nhập niết bàn mà hết tham sân si mà tại sao không kêu là Phật đi, mà chỉ kêu là A-la-hán, dứt khoát chỉ kêu là A-la-hán thôi, không thể gọi là Phật được, bởi vì chưa có trí huệ, chưa có viên mãn. Mà trí huệ chưa viên mãn mà công đức cũng chưa có viên mãn nữa, bởi vì trong cái mà đạt được kết quả A-la-hán nó không cần một cái vị đó phải thành lục độ ba la mật đến mức viên mãn. Tức là mình có thể không cần phải bố thí tất cả nhà cửa, bố thí cả thân mình hay gì, mình có thể thành A-la-hán được. Nhưng mà nếu mình muốn thành Phật, mình phải làm trọn cái đó chứ hả, cái công đức đó chứ hả, và phải đạt được cái trí huệ viên mãn. Thành ra nó thiếu hai cái đó. Mà thiếu hai cái đó thì cái niết bàn của tiểu thừa, của các vị A-la-hán chưa có hoàn toàn. Nó chỉ có không có sinh vào ba cõi nữa, nhưng nó vẫn còn, nó còn cái đó gọi là cái phiền não, đó là phiền não về vô minh, tức là chưa có hết được cái vô minh để thành Phật. Cái gốc vô minh chưa có hết. Nếu cái gốc vô minh mà hoàn toàn hết thì đã gọi là Phật rồi. Mà trong cái kết quả của một vị đắc quả A-la-hán thì chỉ nói là nhổ hết gốc rễ của tham sân si. Cái si đó không phải là cái vô minh căn bản. Si đó là cái si mà đưa mình vào ba cõi luân hồi thôi, cái si căn bản của tham sân thôi. Còn cái si mà cái si mà nó không cho mình thành Phật được á, thì A-la-hán chưa có vượt qua. Cho nên A-la-hán vẫn còn, cái tâm thức của A-la-hán nó vẫn còn sót lại những cái cặn bã vô minh, và A-la-hán lại chưa có đủ phương tiện để độ chúng sinh. Thành ra A-la-hán chưa có tu đủ công đức, đủ phương tiện. Có rất nhiều pháp, còn bao nhiêu pháp nữa mà Đức Phật là cái người biết rõ hết mà A-la-hán không biết. Thành ra do đó cho nên A-la-hán muốn độ chúng sinh cũng phải chuyện dễ, phải có nhân duyên nào đó hay gì đó. Thành ra vì vậy cho nên A-la-hán thiếu những cái đó, A-la-hán còn sót lại những cái phiền não như vậy. Thì lúc đó giáo lý của Thiên Thai Tông mới cho là các vị A-la-hán sinh ra như thế, các vị A-la-hán mà bỏ thân này đi rồi á, nhập niết bàn, cái niết bàn đó chỉ là thoát khỏi ba cõi thôi, nhưng vẫn còn A-la-hán vẫn còn hoạt động. Và như vậy A-la-hán ở đâu đây? Nếu mà ở trong ba cõi ở đâu đây thì các ngài nó vào ở một cái tịnh độ. Cái tịnh độ đó là phương tiện hữu dư độ. Hữu dư này có nghĩa là còn dư lại, còn dư lại đó là còn dư lại những cái phiền não thuộc về vô minh và thuộc về những phương tiện độ sinh ấy. Còn cái chữ phương tiện đây có nghĩa là Bồ A-la-hán dùng cái cõi này để tạm thời cư ngụ ở đó, để mà tiếp tục tiến lên nữa cho bao giờ đến Phật quả mới chấm dứt. Rồi mình cũng nhớ là trong kinh Pháp Hoa là nhất thừa thôi, tức là thanh văn duyên giác, cái gì rồi cũng phàm phu cũng thành Phật hết á. Thành ra cái tư tưởng mà hai cái tư tưởng là tất cả chúng sinh có Phật tính của Đại thừa Phật giáo, ai cũng thành Phật hết. Cái đó là ở trong kinh Pháp Hoa và trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa. Dựa vào trong hai kinh đó mà mình mới nói là cái giáo lý đó. Chứ đúng theo cái pháp Tiểu Thừa không có nói cái chuyện là ai cũng thành Phật, không nói cái đó, mà chỉ có nói là con người mình có thể thành A-la-hán, chứ không nói cái chuyện ai cũng thành Phật được hết. Còn khi mình nói ai cũng thành Phật là mình nói theo Đại Bát Niết Bàn với lại Pháp Hoa, mình nói ai cũng có Phật tính cho nên ai cũng có thành Phật, đó là mình nói theo hai kinh đó. Mà Thiên Thai Tông là dựa vào kinh Pháp Hoa mà phát triển thành giáo lý này nọ, thành ra Thiên Thai Tông ấy cái chủ trương như vậy. Thế các vị này, các vị nào ấy nữa rồi cũng phải thành Phật. Thế các vị A-la-hán này ấy sẽ ở cái cõi này tịnh độ này, phương tiện hữu dư độ. Thật báo trang nghiêm độ là gì vậy? Thật báo trang nghiêm độ này là cái cõi tịnh độ cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đặc biệt, các vị Bồ Tát này là các vị Bồ Tát từ sơ địa, tức là thuộc về thập địa. Thì các vị Bồ Tát này là cái không có lẫn lộn với lại các người phàm, thành ra nó có một cõi riêng của nó. Những vị này trí huệ và công đức rất là cao, thế là ở đó và gặp hóa thân Phật, ứng thân Phật, hay là thọ dụng thân của Phật ấy, hay là báo thân Phật, thuyết pháp cho nghe. Thành ra trên cõi đó thì thuần túy các Bồ Tát, thì nó là thật báo trang nghiêm độ. Cõi đó rất là trong sạch đẹp đẽ, đúng cái công đức của các vị nó nên trang nghiêm, và cái quả nó là cái quả báo của cái chân lý thật sự, tức là những vị đó đều chứng ra cái thật tướng một cách rất là chính xác ấy, thì được cái báo đáp như vậy, thật báo trang nghiêm độ. Và đến khi mà thành Phật hết ấy, thì là ở thường tịch quang tịnh độ, chỗ cõi này là cõi của chư Phật. Bồ Tát cũng chưa có vào được cõi này, phải thành Phật thường tịch quang tịnh độ. Thế thì có một cái cõi mà đáng lẽ mình thấy ở đây này, A-la-hán ở riêng, Bồ-tát ở riêng, A-la-hán ở phương tiện hữu dư độ, mà Bồ-tát ở thật báo trang nghiêm độ, Phật ở thường tĩnh quang tịnh độ. Nhưng mà có một cái chỗ mà Phật, A-la-hán, Bồ-tát ở chung đó, là phàm thánh đồng cư độ, đồng cư tịnh độ, tức là cực lạc thế giới. Thành ra cực lạc thế giới được nhìn, theo Thiên Thai Tông nhìn, nó viên mãn nhất. Nó không có tách biệt ra, nó là một cái chỗ mà cả Phật, cả Bồ Tát, cả Thanh Văn, cả phàm phu đều thành Phật. Thành ra tịnh độ, những gì mà họ theo Thiên Thai Tông á là cũng tu tịnh độ. Thế vậy thì mình, nếu mình học giáo lý rồi á, thì mình mới thấy là cái chuyện mà tịnh độ á, nó là một cái lòng tin xác thật của người Phật tử Đại Thừa biết bao nhiêu thế hệ nay rồi. Nhưng mà nhiều khi đến ngày nay thì Phật Pháp nó suy vi, chúng ta ít biết đến giáo lý. Thế cho nên nhiều khi mình sống, mình nghĩ theo quan niệm bình thường, một khi mình nghe đến cái tịnh độ, nhiều lúc mình thấy nó mơ hồ. Nhưng mà nó là một cái lòng tin hết sức xác thực. Và nhờ cái lòng tin đó mà cái Phật giáo Trung Hoa Việt Nam mình, nó tuy rằng nó mạt rồi, nhưng mà nó còn sống đến ngày nay. Thế là nó nhờ cái tịnh độ đỡ cho nó đến ngày nay, nhờ cái lòng tin đó. Thì như vậy chia ra làm bốn độ đó, thì người nào á, những người mà học cái kinh này nó có cái năng lực, cái tác dụng là để đưa mình, dù mình thuộc căn cơ phàm phu hay là căn cơ A-la-hán, Thanh Văn hay là tịnh Bồ-tát, thì mình sẽ sinh vào các cõi tịnh độ như vậy. Và trong quý vị nào muốn biết về chín phẩm vãng sinh này nọ thì coi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về chín phẩm để độ cho các hạng người thượng trung hạ. Ở đây nói người nào niệm Phật, đó là dùng cái pháp môn ở trong cái phần minh tông lần trước ấy, tức là mình chỉ danh. Nhưng mà nếu mình niệm Phật mà mình chưa có trừ được các phiền não, phiền não đây nói theo đúng trong Phật pháp đó là kiến hoặc và tư hoặc, này thì mình cũng chưa học tới. Tức là những cái thấy lầm và những cái tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ của mình. Những người này thì chia làm ba hạng, tùy theo tâm người nào tán loạn hay là tâm yên định, mà chia ra làm ba hạng: tán loạn, xong vừa vừa, xong là tâm vững vàng, tức là định. thì sẽ sinh sang chín phẩm ở cõi đồng cư, tức là cõi phàm thánh đồng cư độ. Đó là những người chưa diệt được phiền não mà khi niệm Phật á, người nào niệm Phật mà đến thời kỳ nhất tâm bất loạn, tức là thời kỳ sự nhất tâm bất loạn, thì lúc đó kiến hoặc vật tư hoặc, tức là phiền não nó đã tiêu tan hết rồi, thì người đó sinh sang phương tiện hữu dư. Cõi này dành riêng cho các vị thanh văn và duyên giác. Người nào niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn, đã phá tan được từ một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, thì sẽ được sinh sang cõi thật báo trang nghiêm, và có khi chứng được một phần ở cõi thường tịch quang. Cái đó là thuộc loại báo các vị đại Bồ Tát. Cõi này dành cho các vị đại Bồ Tát cũng như là báo thân Phật. Người nào niệm Phật đã phá tan hết cả 42 phẩm vô minh thì được sinh lên thượng thượng phẩm ở cõi thật báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo thường tịch quang. Cõi này dành riêng cho báo thân Phật và pháp thân Phật. Thì cái này là theo cái tu hành niệm Phật của mình. Nếu mình niệm mà tâm còn tán loạn, tham sân si vẫn còn này nọ gì ấy, thì mình sinh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu mình niệm mà mình dứt sạch tất cả tham sân si ấy, thì mình sinh vào phương tiện hữu dư độ. Nếu mình niệm Phật đó là sự, gọi là sự nhất tâm bất loạn. Cái câu nhất tâm bất loạn ở trong kinh A Di Đà nói vậy, là tâm của mình nó chỉ thuần nhất một cái niệm Phật thôi, nó không có tạp loạn bất cứ một cái niệm nào khác, là gọi là nhất tâm bất loạn. Thì lúc đó tất cả mọi phiền não nó tiêu tan hết, mình được sinh phương tiện hữu dư. Đó là trên phương diện sự. Còn lý, nếu mà mình sinh, mình phá tan được theo lý nhất tâm bất loạn, nó phá tan được từ một phần cho đến 41 phần vô minh, thì sinh được thực báo trang nghiêm. Cái này giải thích thêm nữa về lý và sự. Lý thì thí dụ như mình nói là Phật tại tâm, đó là mình nói theo lý. Chứ còn sự thì đâu có cái chuyện Phật tại tâm. Phật phải có một thân hình, Phật phải có một thân hình riêng biệt, Phật phải có tiếng nói riêng, Phật phải có đi lại, Phật phải có đời sống riêng. Cho nên trên sự thì nó phải như vậy. Còn trên lý thì mình bảo Phật tại tâm. Thành ra trong đạo Phật bao giờ cũng phân ra về Phật pháp, phân ra lý và sự. Đó, thông thường nhiều người bảo, nhiều người thì chấp lý hay theo lý, cái gì cũng nói tại tâm hết. Thì khi bảo tu cũng phải tu tại tâm thôi. Đấy, tu tại tâm. Còn tu cái gì về sự đó là chơi. Ôi cái đó hình thức. Tu ăn thua nơi tâm mình thôi. Rồi thì khi nào mình thiện cũng vậy, thiện tại tâm. Ôi mà cái chuyện bố thí để hình thức. Chuyện có hiếu cho mẹ gì đó hình thức. Tôi có hiếu cha mẹ tại tâm. Đấy, khi nào thương mới bảo ôi thương tại tâm. Còn cái phụ phàng bên ngoài ấy, cái đó hình thức thôi. Cái quán thì cũng lý hết, đó là nó thành giả dối. Thành ra vì vậy nó phải có sự. Lý nó phải riêng, sự nó cũng phải riêng. Chứ mình không có được quyền mà chấp một cái thôi. Thành ra vì vậy cái nào mà chấp một cái thôi nó cũng thành giả hết. Vì thế cho nên ở đây về cái phương diện mà nhất tâm bất loạn, nó cũng phân ra làm hai là lý và sự. Trên sự thì khi nhất tâm bất loạn, nghĩa là trên sự thực, đời sống của mình, tâm tưởng với cả cái hiểu biết và cái tình cảm của mình, nó dứt hết phiền não, không còn dính líu phiền não. Chứ giờ một người nào thấy tiền mắt sáng rỡ hết, bảo chứ ô tâm của tôi nó không có ham đâu. Cái mắt tôi nó ham vậy thôi, cái tâm tôi nó ham. Phải, nó phải có sự. Thành ra lúc đó nó phải có sự nữa. Thì cái người nào mà đạt được sự như thế thì nó thành A-la-hán. Nhưng tại sao mà Bồ-Tát đó, thường thường cao hơn? Nếu mà kể theo Đại Thừa, Bồ-Tát bao giờ cũng cao hơn A-la-hán ấy. Nhưng mà Bồ-Tát lại theo lý. Tại vì nếu mà thực ra cái lý mà về hết phiền não nó còn sâu nữa, nó còn đi nữa, nhưng mà mình ngừng ngang đó, thành ra mình nhảy sang sự. Giờ tôi nói ví dụ như mình vào mình học 4 năm là cử nhân, tất cả những cái mình học đó lúc đó chỉ kêu mình là sinh viên, lúc đó hoàn toàn mình cái lý, cái sự mà cử nhân nó chưa có. Mình học cái đó là mình hoàn toàn học cái lý của cử nhân thôi, nhưng mà tất cả những cái học đó nó còn tiến sâu hơn nữa. Nếu mà mình tiếp tục học mình có thể đến tiến sĩ, nhưng mà nếu mình ngưng ở đó, mình nhảy sang cái sự thì mình thành cử nhân. Còn nếu mình tiếp tục tiến nữa thì mình không thành cử nhân, mà mình tiến lên nữa đến tiến sĩ mình mới thành sự. Thành ra Bồ Tát đó, lý này là Bồ Tát muốn đi cho đến cái lý thành Phật, rồi Bồ Tát mới diệt tất cả phiền não. Nếu bây giờ mình cứ nói nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, tu bên ba A Tăng kỳ kiếp rồi mới thành Phật. Thực ra trong cái lúc thành Phật như vậy á, thì theo như tiểu thừa nói là thành A-la-hán. Thì thực ra Đức Phật có thể thành A-la-hán từ đệ nhị A Tăng kỳ kiếp, hoặc là trong cái khoảng đệ tam A Tăng kỳ kiếp nó chưa chấm dứt là Đức Phật có thể thành A-la-hán rồi. Nhưng mà Đức Phật không chịu thành A-la-hán, phải để cho bao giờ cái lý, cái sự mà về công đức á, nó viên mãn, lúc bây giờ mới thành A-la-hán. Nhưng cái A-la-hán nó kêu là Phật, chứ không kêu là A-la-hán. Tại vì nó viên mãn cả công đức, viên mãn cả trí huệ. Thành ra cái khả năng của nhiều vị Bồ-Tát nó có thể thành A-la-hán, nhưng không chịu thực hiện cái sự đó, mà tiếp tục đi theo cái lý và tiếp tục tiến bước nữa, để bao giờ mà công đức nó đầy đủ cũng như cái lý nó đầy đủ thì thành Phật, lúc bây giờ mới chịu bỏ hết tham sân si. Thành ra vì vậy cho nên mình phải hiểu đại thừa Phật giáo như thế. Cho nên nếu chúng ta hiểu rõ giáo lý của chúng ta thì nó cũng giải quyết được nhiều cái vấn đề mà trong những giai đoạn chúng tôi đi làm Phật tử nó phát sinh rất nhiều. Tại vì cái người Phật tử không nắm được cái giáo lý, thành ra cái tinh thần nó không có, thành ra nó rất là phức tạp. Tinh thần của mình thì phàm phu, nghĩ cái gì cũng nghĩ theo cái thế gian, nhưng mà cái nhìn về đạo thì nhìn theo tiểu thừa. Mà cái hình ảnh thánh ở trong tiểu thừa thì nó nhấn mạnh ghê lắm. Mình nhìn giờ ông thầy thì phải như vậy, ông thầy bao giờ cũng thanh tịnh, ông thầy cũng như viên ngọc sáng chói vậy, ông thầy bao giờ cũng như thế. Mà trong khi cái giáo lý của đại thừa thì phải nói một điều là bao giờ mà thành thánh là khi nào mình đã xong tất cả những cái lục độ ba la mật này nọ, lúc bây giờ mới chịu thành thánh. Mà lúc đó gọi là Phật luôn chứ không có gọi là A-la-hán. Thành ra các vị tu hành mà theo đạo thừa Phật giáo không có bao giờ chịu làm A-la-hán hết, tức không bao giờ chịu làm thánh hết, mà luôn luôn làm phàm. Thế thì dĩ nhiên là mấy thầy tu đại thừa Phật giáo thì lúc nào cũng làm phàm hết. Nhưng mà ăn thua cái chỗ là mình phải nắm vững cái chí nguyện của mình. Tại vì có làm phàm như vậy mình mới tạo công đức được. Thành ra một cái vị Bồ Tát không phải là cái kiếp nào cũng là thầy tu hết. Vị Bồ Tát bởi vì muốn tạo tất cả mọi công đức, để có cái năng lực công đức mà thành Phật ấy, cho nên biết bao nhiêu kiếp làm phàm phu, tức là làm người cư sĩ. Thành ra đối với tinh thần Bồ Tát, nó cư sĩ, tu sĩ nó bình đẳng lắm, nó cách biệt. Nhưng mà nhiều khi mấy thầy Việt Nam mình, mấy thầy Tàu muốn thực hiện cái tinh thần đại thừa không thực hiện được. Bởi vì nhiều lắm lúc mình bảo tôi muốn ngồi gần chung với Phật tử, tôi ăn chung, thì có mấy bác cụ già chạy ra cản lại: thầy ngồi đây, thầy đừng có ngồi gần chúng sinh. Cho đến nỗi cái khăn trải bàn đó, màu vàng chỉ được trải cái bàn của thầy thôi, thầy cái khăn này, cái khăn vàng này không có được trải mấy cái bàn chúng sinh. Thành ra nó có những cái đó là những cái hoàn toàn hiểu lầm. Nó hiểu lầm mà nó chẳng hiểu cái gì ấy, nó cũng chẳng đúng tiểu thừa nữa chứ đừng nói đại thừa. Thành ra chính tất cả những cái đó mà mình sai lầm và nó rắc rối. Rồi có nhiều thầy trẻ nhiều khi thấy bực, thấy bực bội thì nó mất lòng. Mất lòng rồi sinh chuyện, rồi nó tùng lung thứ hết á. Nhưng mà thực sự ra thì theo đại thừa Phật giáo, nếu người Phật tử hiểu rõ ấy, thì cái đại thừa Phật giáo nó không có cấp bậc. Tất cả căn bản nó đây Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cư sĩ, tu sĩ thì đều pháp bình đẳng với nhau. Và trên cái phương diện Bồ Tát Hạnh á, cái chữ Bồ Tát luôn nó ám chỉ cho người tại gia. Tại vì Bồ Tát làm tất cả cái đức hạnh phước thiện, tất cả những cái công đức của thế gian. Nhưng chỉ khác với người thế gian là Bồ Tát rõ ràng thấy rõ là mình làm để làm cái gì, để thành Phật độ chúng sinh. Còn người thế gian người ta làm chỉ vì cái cảm hứng tình cảm thế thôi, rồi kết quả nó ra sao, đi về đâu người ta không cần biết. Thành ra cái hành động đó nó tự nhiên nó thành trở nên là tùy hứng. Nhưng còn cái Bồ Tát hạnh nó có rõ cái lý tưởng của nó, cái việc thiện nó là một cái điều phải làm, cho nên nó không phải là tùy hứng, mà lúc nào mình cũng phải làm để mình thành Phật. Thành ra vì vậy ấy, cho nên thực ra cái Bồ Tát hạnh nó không có khác với cái hạnh thiện của thế gian, nhưng mà nó khác ở cái động cơ và cái mục tiêu. Thành ra những cái đó mình không hiểu. Thì như vậy ấy, một khi mà trên con đường Bồ Tát đạo ấy, thì cái người tu sĩ cũng thấy là tôi đang làm một hạnh, thấy người cư sĩ đang làm một cái hạnh, đang làm một công đức, người tu sĩ đang làm công đức, hai công đức đó đều để thành Phật. Và một ngày nào ấy, tôi sẽ làm cái công đức của anh cư sĩ, anh cư sĩ, và một ngày nào tôi sẽ làm cái công đức của anh tu sĩ, bởi vì tôi chưa có công đức đó. Thành ra trên cái phương diện đại thừa nó bình đẳng lắm, chúng sinh bình đẳng với nhau hết đấy. Và do đó cho nên người nào cũng có bổn phận cái Bồ Tát, bổn phận Bồ Tát của mình, tức là giúp đỡ người khác. Một khi mà có nhiều vị cư sĩ phát Bồ Đề Tâm độ tất cả chúng sinh, và vậy tức là phải độ mấy thầy nữa chứ, và không có mấy thầy sao mà có dám độ. Đó, thì nó như vậy đó, là tất cả những cái đó là bởi vì mình chưa có hiểu rõ cái tinh thần của đại thừa Phật giáo, thành ra nó mới có những cái như thế. Chứ nếu mình hiểu rõ thì nó rất là nhẹ nhàng giản dị thôi. Thì có người Bồ Tát mà hành cái hạnh cư sĩ cũng có thể phát phiền não, thì cũng có những Bồ Tát hành cái hạnh tu sĩ cũng có thể phát những phiền não. Thì Bồ Tát này phải đỡ cho Bồ Tát kia, Bồ Tát này phải giúp Bồ Tát kia. Và Bồ Tát nào cũng có cái bổn phận phải độ chúng sinh và phải thành Phật hết á. Bồ Tát nào cũng phải duy trì cái Phật pháp ở thế gian. Còn đây mình không biết rõ cái tinh thần nó lúc nào, mình bảo cái chuyện đó là của mấy thầy, cái gì cũng của mấy thầy, hết đạo là của mấy thầy, hoằng pháp của mấy thầy, duy trì Phật pháp của mấy thầy. Thế nên chính vì thế cho nên mình phụ động, và đồng thời cái nhìn của mình thì lúc nào cũng để phê bình và chỉ trích. Đó, thì do đó cho nên nó mới thành ra lộn xộn. Nếu mình học rõ được, mình hiểu được á, thì nó sẽ giải quyết những cái đó cho mình. Thì nói tiếp về cái lý sự á, thì đó, do cái lý đó cho nên các vị Bồ Tát không có chịu vội vã mà thực hành cái sự giải thoát, mà trái lại lại dùng cái niết bàn đó trở thành cái lý. Như nãy các bác nào nói đó, niết bàn nó trở thành cái lý không, và cái trí mà hiểu cái lý không nó trở thành bát nhã để tiếp tục hành lục độ ba la mật, cho đến bao giờ thành tựu cái đó thì mới là thành Phật. Thì trong trên cái con đường hành cái đó thì các vị đó mà có chết đi thì sinh vào Phật báo trang nghiêm độ. Thì đó là thời kỳ lý nhất tâm bất loạn. Còn đây nó bảo trong kinh có nói, trong sự giải thích có nói là 42 phẩm vô minh. Thì cái này nó cũng theo Phật học. Tại vì chúng ta thường nghe nói như là, khi mình nói như là mình đảnh lễ thập phương thường trú, ví dụ Phật, Pháp, Hiền, Thánh, Tăng. Thì chữ Hiền đó, chữ Thánh đó là chỉ cho các vị A-la-hán, bốn cái quả thanh văn. Còn chữ Hiền đó là chỉ cho những cái vị mà sắp sửa vào cái Thánh. Thì nó có phân ra làm thừa, nó có phân ra làm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa Bồ Tát. Như vậy cả thầy nó là 40. Rồi đến đẳng giác, chuẩn bị để giác ngộ, và diệu giác coi như là giác ngộ thành Phật. Thì như vậy có thể là 42 tầng bậc của một vị Phật tử theo đại thừa giáo đi thực hành á, trải qua 42 tầng bậc. Và nó chia ra làm 3 A Tăng kỳ kiếp. Thành ra mình tu hành theo đại thừa thành Phật đó, mình có một thời gian rất là dài để mà hành. A Tăng kỳ là vô số, vô số kiếp, nhưng mà 3 lần vô số kiếp nó mới thành Phật. Thành ra như thế là mỗi lần mà người nào mà loại được một phẩm vô minh, thì kể theo 42 tầng bậc đó thì chia ra làm 42 phần vô minh. Mà loại được 41 phần vô minh thì sinh vào cõi này. Loại được 42 phần vô minh là bắt đầu sinh vào, hoặc là cao nhất ở thật báo trang nghiêm độ, hoặc là sinh vào thường tịch quang, tức là thành Phật. Còn cái chữ